Con đọc ở trong cái dấu ngoặc luôn.
À, tất nhiên là những vị tỳ kheo mà mới thọ giới đó ha, khi nghe đọc những cái lời này đó phải chú tâm dò, bởi vì đây là cái nghi thức tụng để cho chúng ta nhập tâm. Thành ra chú tâm dò theo, đọc tới đâu dò theo tới đó. Đó là cái người đọc lần đầu tiên. Bây giờ đó là để giải thích về cái tháng có trăng sáng hay tháng trời tối. Như đã nói, một theo Ấn Độ trong một tháng ta chia ra làm hai. Tháng có trăng đó, tất nhiên là từ ngày mùng 1 cho tới ngày rằm, gọi là tháng có trăng. Một tháng đó chỉ có 15 ngày thôi, mà từ mùng 1 tới rằm thì ta gọi là tháng có trăng, bởi vì trong cái tháng đó thì hầu hết các ngày đều có trăng sáng. Tháng trời tối là từ 16 cho tới ngày 29 hoặc là ngày 30. Cho nên nói ngày 15 thì có nghĩa là tháng đủ của cái tháng trời tối đó. Còn nếu mà ngày 14 á, thì tất nhiên là tháng thiếu thì phải ngày 29, phải không? 29 thì tính từ 16 tới 29 chỉ có 14 ngày thôi. Cho nên cái câu đó là xác nhận về thời gian thuyết giới. Còn cái câu này, nếu tăng phải thời mà đến tăng thuận nghe, hòa hợp thuyết giới bạch như thế tác bạch có thành không? Đó là cái nghi của yết ma khi người ta hỏi. Vị yết ma là cái vị mà có bổn phận phải hỏi cái câu nghi thức này. Tăng đúng thời đến, thuận hòa hợp thuyết giới bạch như thế tác bạch có thành không? Thì tất cả đại chúng đều chắp tay nói rằng thành. Khi mà đại chúng chắp tay nói rằng thành là chấp nhận cái câu kết thúc của cái người yết ma này. Bây giờ cái người tụng giới mới lại Phật, rồi xong ra giữa bàn ngồi. Quý vị thấy cái bản đồ đó không? Thấy cái bản đồ đó, thì cái bản đồ đó là để chỉ cái vị trí của người thuyết giới ngồi cùng vị trí của những người ngồi nghe thuyết giới. Người thuyết giới thì ngồi ở đâu? Ngồi ở đâu? Chính giữa, đối diện với bàn Phật, thấy chưa? Cho nên khi mà chúng ta biết được cái vị trí này, cái sơ đồ này, nếu mà chúng ta có đi đến các chùa, tôi nói, nếu chúng ta đi đến đâu gặp cái ngài Bồ Tát của các chùa, chúng ta nếu có lên tham dự cái lễ Bồ Tát, chúng ta cũng không có lúng túng. Mình biết cái vị trí mình phải ngồi hai bên của người thuyết giới. Ví dụ như mình nhỏ nhất thì mình ngồi ở hàng sau, người lớn ta ngồi ở trên đầu. Bởi đúng luật thì là phải tôn trọng cái thứ tự vị trí. Cho nên cái người tụng giới sẽ ngồi ở giữa trước có cái bàn đó. Còn hai hàng hai bên thì cũng có cái cuốn tỳ kheo ni giới bổn để dò theo. Rồi đây là cái lời: thưa là tôi nay nói giới ba la đề mộc xoa, đó là giới biệt giải thoát. Và các tỳ kheo ni đồng nhóm một chỗ nên lắng nghe, khéo suy nghĩ nhớ lấy. Nếu biết mình có phạm liền phải sám hối. Tức như là theo đúng cái nghi này đó, thì khi mà người ta tụng tới cái giới nào đó, mình biết mình phạm cái giới đó, thì phải sau đó phải ra giữa chúng sám hối. Người nào không phạm thì yên lặng. Tuy nhiên khi người ta tụng tới đó, biết mình không phạm. Vì yên lặng nên biết các đại tỷ thanh tịnh, như là trong một tháng đó hoặc trong nửa tháng đó mình không có phạm. Nếu có người khác hỏi cũng đáp thật như vậy. Các tỳ kheo ni ở trong chúng hỏi đến ba lần. Tuy nhiên là mỗi câu hỏi người ta lặp lại ba lần, vì sợ mình nghe không rõ hoặc mình quên, ta hỏi ba lần. Nếu mình có tội nặng mà không có phát lồ sám hối thì mình sẽ phạm tội cố vọng ngữ. Phật nói tội cố vọng ngữ là pháp ngăn đạo. Tất nhiên là cái phát lồ sám hối là trình bày thành thật những cái lỗi của mình, không ai cười chê hết. mà mình có lỗi mà mình ráng mình che giấu, mình không có phát lồ, thì đó gọi là cái pháp ngăn đạo. Vì sao? Như trong cái nghi thức thanh quy của chúng ta, mỗi nửa tháng khi chúng ta lên giữa chúng thường có cái phát lồ. Đó là chúng ta kết hợp, vừa phát lồ vừa nghe lại thanh quy, là kết hợp phát lồ sám hối và nghe giới. Đó. Thì khi mình phát lồ có nghĩa là mình thành thật, tâm ý thành thật, thân khẩu ý đều thành thật để trình bày những cái lỗi của mình. Và khi mình trình bày cái lỗi ra thì mình đã có cái tâm hổ thẹn, sau đó mình không dám phạm nữa. Cho nên khi mình không phạm nữa thì có nghĩa là cái con đường tu đạo của mình nó được thông suốt, hiểu không? Đó. Nếu mình có lỗi mà mình không sám hối, không phát lồ ra, tự nhiên nó có một cái gì nó ẩn chứa, có một cái gì nó che giấu và nó ấy nấy ở trong đó, thì đó là gọi là chướng đạo, ngăn đạo, pháp chướng đạo đó. Cho nên thường thì chúng ta thưa lỗi mình có thì mình im lặng. Và những cái lỗi thiệt ra thì nếu mà mình có lỗi mình sám hối, thứ nhất là khiến cho người hoan hỷ, thứ hai là khiến cho thân tâm mình thanh tịnh, và cái thứ ba có nghĩa là khiến cho mình cẩn thận dè dặt hơn. Thì cái pháp sám hối của chúng ta là cái pháp rất là có ích lợi. Ngay trong thiền viện của chúng ta, dầu chúng ta không có tụng giới nữa, nhưng mà mỗi nửa tháng mình nghe lại cái giới của thanh quy của hòa thượng, xong rồi mình trình bày cái lỗi của mình, thì cái điều này là một cái điều rất tốt. Mà quý vị biết là khi mà mình ra mình sám hối lỗi mình, có ai cười mình không? Hồi nào tới giờ ông chúng có ai cười cái người, ai cười chê cái người biết phát lồ sám hối không? Không có ai cười chê hết, phải không? Đó. Người ta còn thương mình nữa. Nếu mà mình ra mình cố ý mình gây mình cãi thì cái đó là dở tệ vô cùng. Cho nên có lỗi mình cứ đi sám hối. Đầu tiên của mỗi giới, của mỗi cái nhóm giới thì Đức Phật đều khen ngợi cái người biết sám hối. Bởi vì biết sám hối là làm cho cái tâm của mình nó thanh tịnh hơn. Đó. Nếu tỳ kheo nhớ mình có tội muốn cầu thanh tịnh thì phải sám hối. Sám hối thì đặng an vui. Chỉ riêng trong pháp của Phật có cái lễ sám hối. Quý vị nên hiểu cái điều đó. Sám hối là một cái điều rất là tốt đẹp. Duy trì được cái tinh thần này đó là một điều rất tốt đẹp. Cho nên ngay trong thiền viện chúng ta luôn luôn có những cái nghi thức sám hối ba nghiệp, sám hối sáu căn, đó là sám hối chung. Còn sám hối riêng đó từng cá nhân, không ai chê cười mình hết á. Và người ta luôn luôn người ta tôn trọng, thương mình. Khi mà đại chúng đã khởi lòng thương mình rồi thì là tự nhiên cái lỗi mình đã tiêu tan mất. Giờ nói cái bài tựa giới kinh đó. Bài tựa giới kinh tức như là bài tựa vừa rồi đó ha. Nghi thức mà chúng ta tụng đó bắt đầu từ cái bài tựa giới kinh. Nghe cái bài tựa giới kinh đó mà có thanh tịnh hay không đó. Ý người ta hỏi vậy. Thanh tịnh có nghĩa là mình nghe mình cảm thấy thích thú, mình cảm thấy thích hợp với thân tâm của mình, phải không?